là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Nguyên Thường trực Ban Bí thư đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri huyện Mù Cang Chải.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với các ngành về tiến độ triển khai và công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu phấn đấu năm 2021, tỉnh Yên Bái thu 1.720 tỷ đồng từ tiền giao đất.
Tổng đàn lợn tăng hơn 7% so với cùng kỳ.
Tỉnh Yên Bái phát triển 6 tour du lịch nội tỉnh để triển khai tiềm năng của từng địa phương.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái về nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, ngày 9 tháng 3, đồng chí Trần Quốc Vượng, Nguyên Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái cùng đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri huyện Mù Cang Chải. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Sau khi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4 tại Hà Nội, cử tri huyện Mù Cang Chải đề nghị Quốc hội và Chính phủ sớm ban hành chính sách bảo vệ phát triển rừng, trong đó cần ưu tiên khuyến khích phát triển rừng tự nhiên, rừng đặc dụng phòng hộ sản xuất bằng biện pháp khoanh nuôi tái sinh tự nhiên trên cơ sở hỗ trợ của ngân sách nhà nước thông qua đặt hàng. Đề nghị Chính phủ có cơ chế khuyến khích thu hút các doanh nghiệp chế biến nông lâm sản để giải quyết đầu ra cho nông lâm sản của vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm phê duyệt đầu tư dự án mở tuyến đường kết nối giữa IC15, đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với huyện Mù Cang Chải và Mường La, Sơn La. Đề nghị Đảng Nhà nước tiếp tục quan tâm bố trí về nhân lực và trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại cơ sở. Đề nghị nhà nước tiếp tục quan tâm kéo điện lưới quốc gia đến các thôn bản chưa có điện ở các xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải để phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Cử tri cũng đề nghị Chính phủ có những chính sách khuyến khích cho thanh niên dân tộc khởi nghiệp làm giàu chính đáng, tiếp tục quan tâm đầu tư thêm một số công trình thủy lợi và xây dựng một số hồ chứa để cung cấp nước sinh hoạt và nước tưới phục vụ cho sản xuất. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, để thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 57 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp, đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 69 để khuyến khích hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển mở rộng vùng nguyên liệu theo hướng hàng hóa đặc sản hữu cơ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm ưu tiên đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia cho các thôn bản, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái. Về việc ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông kết nối vùng Tây Bắc với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, trong đó có tuyến kết nối các huyện Mường La, Than Uyên, Tân Uyên thuộc tỉnh Sơn La và tỉnh Lai Châu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, tỉnh đề nghị Quốc hội, Chính phủ ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư dự án. Phát biểu với cử tri huyện Mù Cang Chải, đồng chí Trần Quốc Vượng, Nguyên Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của cử tri trong huyện đã dành cho đoàn đại biểu Quốc hội. Thông tin với cử tri về tình hình đất nước trong thời gian qua, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và dành nhiều chính sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là những chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Việt Nam được thế giới đánh giá là một trong những nước thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo và phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Trần Quốc Vượng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện Mù Cang Chải tiếp tục phát huy nội lực, biến thách thức thành cơ hội để nỗ lực vươn lên xóa đói giảm nghèo, tiếp tục phát triển các loại hình du lịch, đặc biệt là giữ gìn và bảo vệ danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, giúp du khách trải nghiệm khám phá những phong tục tập quán, nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông.
Chiều nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu ứng cử để bầu tham gia Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm là cán bộ có năng lực, tâm huyết, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau nhưng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm sẽ cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, giữ vững thành tích, luôn là đơn vị dẫn đầu của khối thi đua. Tiếp đó, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 14. Kiện toàn bổ sung Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Theo đó, sự tín nhiệm cao của các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm đã được bầu vào Ban Thường vụ và được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai kế hoạch 161 của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nội dung về công tác chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với các ngành về tiến độ triển khai và công tác giải phóng mặt bằng các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2021, tỉnh Yên Bái thu 1.720 tỷ đồng từ tiền giao đất, tin của phóng viên thời sự.
Năm 2021, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu thu ngân sách 1.720 tỷ đồng từ đất, trong đó khối tỉnh thu 900 tỷ đồng, trong đó thu tiền thuê đất là 200 tỷ đồng, thu từ hoạt động đấu giá đất là 700 tỷ đồng. Đến nay, khối tỉnh đã thu được 30 tỷ đồng. Theo đánh giá của ngành chức năng, nguồn thu từ các hoạt động đấu giá đất còn gặp nhiều khó khăn do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tại buổi làm việc, các ngành chức năng đã phân tích các nguyên nhân vướng mắc và tìm ra giải pháp cho từng dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách của tỉnh năm 2021. Hiện các dự án chuyển tiếp đang còn vướng mắc, tập trung chủ yếu ở thành phố Yên Bái 4 dự án, Văn Yên có 2 dự án, thị xã Nghĩa Lộ có 1 dự án. Với những dự án này, chính quyền các địa phương cần khẩn trương tuyên truyền vận động các hộ dân nhận tiền hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng và chuyển về khu tái định cư. Với những hộ chây ì không nhận sẽ tiến hành cưỡng chế, không để kéo dài. Các dự án thực hiện theo hình thức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, có 5 dự án, trong đó riêng thành phố Yên Bái có 3 dự án, là dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, quỹ đất giáp mặt đường Âu Cơ, giáp điểm 5B, dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, quỹ đất giáp mặt đường Âu Cơ, mở rộng khu số 1 về phía đường Trần Phú và dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, khu vực cầu Tuần Quán, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trần Yên, mỗi địa phương có 1 dự án. Với những dự án này, khó khăn là một số hộ chưa thống nhất mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đối với các dự án phát triển mới năm 2021, hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã lập văn bản đề xuất danh mục dự án cho phép lập báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và phê duyệt. Với phương châm giao việc rõ người, rõ trách nhiệm, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở ngành và thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Yên Bái để tháo gỡ khó khăn cho từng dự án công trình. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phải thành lập ngay và duy trì hoạt động các hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng hạng mục công trình. Cùng với đó, vận động tuyên truyền người dân đồng thuận để giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư triển khai kịp thời các dự án. Với những trường hợp người dân, tổ chức cố tình chây ì không di rời thì kiên quyết cưỡng chế. Các cơ quan chuyên môn đôn đốc các nhà đầu tư khi đã trúng đấu giá, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Với những nhà đầu tư chậm nộp thì kiên quyết thực hiện theo đúng các trình tự của pháp luật để lựa chọn nhà đầu tư mới. các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, trình tự cho 10 dự án phát triển mới trong năm 2021 để trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Phát triển mở rộng không gian đô thị trên quan điểm phải lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, nên trong quá trình triển khai các ngành chức năng phải thực hiện thận trọng, bài bản, không phá vỡ quy hoạch. Đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chi cục Kiểm lâm nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, xin chủ trương của cấp trên, Sở Tài nguyên và Môi trường, rà soát ý kiến của các ngành trong phân công nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành mục tiêu thu ngân sách từ đất trong năm 2021 là hơn 1.720 tỷ đồng.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác truyền thanh truyền hình cấp huyện năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông được giao làm chủ đầu tư xây dựng 110 đài truyền thanh cơ sở tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hoạt động phát thanh truyền hình cấp huyện tiếp tục thể hiện vai trò là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền các cấp, diễn đàn của nhân dân, đồng thời là kênh thông tin quan trọng phục vụ sự chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của cấp ủy chính quyền địa phương. Nội dung và thông tin tuyên truyền theo đúng định hướng chính trị, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân. Bên cạnh đó đã kịp thời phát hiện và biểu dương người tốt việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, chủ động cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, các tệ nạn xã hội, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Sở Thông tin Truyền thông đề nghị Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện bám sát chức năng nhiệm vụ về phát thanh truyền hình, tập trung tuyên truyền các nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, Sở Thông tin Truyền thông đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phát thanh truyền hình cấp huyện năm 2020.
Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, tính đến hết tháng 2 năm 2021, tổng đàn lợn toàn tỉnh đạt trên 520.000 con, tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi hết dịch tả lợn châu Phi, người chăn nuôi tại các huyện, thị xã, thành phố bắt đầu cơ cấu lại đàn lợn, cùng với đó thực hiện chăn nuôi theo đúng quy trình an toàn sinh học để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khôi phục sản xuất chăn nuôi. Năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai các đề án chính sách hỗ trợ, trong đó có nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân, từ đó đã khích lệ người chăn nuôi tái đàn trở lại. Thời gian tới, để ổn định đàn gia súc chính, nhất là đàn lợn, ngành nông nghiệp sẽ tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh. Nhằm giới thiệu quảng bá các địa điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh để thu hút khách trong nước và quốc tế, tạo sinh kế cho người dân địa phương, tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt kế hoạch phát triển du lịch năm 2021. Theo đó, toàn tỉnh sẽ xây dựng 6 tour du lịch nội tỉnh. Các tour du lịch xây dựng thời gian 3 ngày 2 đêm hoặc 2 ngày 1 đêm để giúp khách trải nghiệm trọn vẹn các địa điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh như tour Hồ Thác Bà, khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học, Suối Giàng, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sa Rèn, danh thắng quốc gia dù bậc thang Mù Căng Chải, bản Thái Kim Nội, tour du lịch thành phố Yên Bái, Suối Giàng, chợ Mường Lò, Sa Rèn, Cù Vai, suối Khoáng Nóng, Trạm Tấu. Việc xây dựng các tour tuyến du lịch dựa trên khai thác tối đa lợi thế của mỗi địa phương, đa dạng các sản phẩm du lịch như sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa bảo tàng. Việc tận dụng tốt thế mạnh về vị trí địa lý, nguồn lực, tiềm năng phát triển và kết nối các chuỗi giá trị để tạo thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn theo từng nhóm, loại hình đang là xu hướng tất yếu, là chìa khóa để phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp bền vững.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 3 giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký hai sắc lệnh hành pháp liên quan đến vấn đề bình đẳng giới trong nỗ lực nhằm bảo vệ quyền của phụ nữ. Hai sắc lệnh được ông chủ Nhà Trắng ký để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Một trong số đó là chỉ thị thành lập một hội đồng chính sách giới đặt trụ sở tại Nhà Trắng, chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các cơ quan ban ngành đều xem xét đến các vấn đề của phụ nữ khi xây dựng chính sách, đồng thời giải quyết tình trạng thiên vị, phân biệt đối xử với phụ nữ. Tổng thống Biden khẳng định bình đẳng giới là một mệnh lệnh chiến lược để giảm nghèo đói và thúc đẩy kinh tế. Ông cũng nhấn mạnh bình đẳng giới sẽ tăng khả năng tiếp cận giáo dục, tăng cường sức khỏe, tiến tới sự ổn định chính trị và tăng cường dân chủ. Trong sắc lệnh hành pháp thứ hai, ông Biden yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục xem xét lại tất cả các quy định và chính sách hiện nay để xóa bỏ bạo lực tình dục và quấy rối trong ngành giáo dục. Ngày 8 tháng 3, Tòa án tối cao Brazil đã ra phán quyết hủy tất cả các bản án hình sự với cựu Tổng thống Lula da Silva liên quan đến tội danh tham nhũng trong vụ án Lava Jato. Động thái này mở đường cho chính trị gia cánh tả này quay trở lại cuộc tranh cử Tổng thống. Phán quyết của thẩm phán Edson Fachin cho rằng tòa án thành phố Curitiba không có quyền kết án ông Lula da Silva về các tội danh tham nhũng và cần phải được xét xử lại tại các tòa án liên bang ở thủ đô Brasilia. Văn phòng Tổng công tố Brazil tuyên bố sẽ kháng án quyết định của tòa án tối cao. Cựu Tổng thống Lula da Silva đã từng lãnh đạo Brazil trong hai nhiệm kỳ, từ 2003 đến 2011. Sau đó, năm 2018, ông bị bắt giữ và kết án 5 năm tù ngay trước thời điểm diễn ra dịch tranh cử Tổng thống mà ông là một ứng cử viên sáng giá. Ông Lula được trả tự do từ cuối năm 2019 nhưng không thể ra ứng cử do có bản án chưa được xóa. Ông luôn khẳng định vô tội và vụ án liên quan tới ông là vì mục đích chính trị. Đêm 8 tháng 3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra thông điệp khẩn kêu gọi tất cả các cơ quan tổ chức của nhà nước và tư nhân tạm dừng mọi hoạt động tập trung không cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Theo Thủ tướng Hun Sen, chỉ trong ngày 8 tháng 3, Campuchia đã phát hiện 49 ca mắc mới COVID-19. Dịch bệnh đã lây đến đội ngũ, các cán bộ cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang và cả các nghệ sĩ. Thủ tướng Hun Sen ra lệnh cho tất cả các cơ quan nhà nước tạm dừng mọi hoạt động, chỉ giữ số người tối thiểu để duy trì hoạt động. Đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân, Thủ tướng Hun Sen yêu cầu cắt giảm tối đa nhân viên tại nơi làm việc. Đặc biệt, Thủ tướng kêu gọi mọi người dân không nên ra khỏi nhà nếu không có việc quan trọng và tạm dừng mọi hoạt động không cần thiết. Ngày 8 tháng 3, Chính phủ Thái Lan thông báo nước này sẽ giảm thời gian cách ly bắt buộc đối với người nước ngoài đã tiêm vaccine phòng COVID-19 nhập cảnh vào nước. Theo quy định mới, những người nước ngoài có hộ chiếu vaccine sẽ được rút ngắn thời gian cách ly từ 14 ngày hiện nay xuống còn 7 ngày sau khi nhập cảnh vào Thái Lan từ tháng 4 tới. Tuy nhiên, những đối tượng người nước ngoài này phải được tiêm vaccine trong vòng 3 tháng trước khi nhập cảnh Thái Lan. Hiện Thái Lan chỉ đang sử dụng vaccine ngừa COVID-19 do Trung Quốc phát triển và sản xuất. Bộ Y tế Thái Lan cho biết những người được tiêm vaccine sẽ được cấp giấy chứng nhận hay còn gọi là hộ chiếu vaccine. Nếu muốn đi du lịch nước ngoài, những người được cấp có thể sử dụng hộ chiếu vaccine để làm các thủ tục xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, hộ chiếu vaccine này có được chấp nhận hay không lại còn tùy thuộc vào chính sách nhập cảnh của quốc gia đến. Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho biết trên thế giới đã có hơn 250 triệu người được tiêm vaccine phòng COVID-19. Điều này có nghĩa tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ở các nước sẽ giảm xuống. Nếu Thái Lan có thể tiêm phòng COVID-19 cho khoảng 70% dân số trước tháng 10, thì chính phủ nước này sẽ cân nhắc mở cửa hoàn toàn đất nước để đón du khách nước ngoài. Ngày 8 tháng 3, Italia đã vượt mức 100.000 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới, vượt qua con số báo động này. Bất chấp các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt được áp dụng, số ca nhiễm mới COVID-19 hàng ngày tại Italia vẫn tăng nhanh, đạt mức cao nhất trong 3 tháng qua. Phát biểu tại thủ đô Rome ngày 8 tháng 3, Thủ tướng Italia bày tỏ lạc quan rằng việc tăng tốc chiến dịch tiêm phòng vaccine sẽ ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Một quốc gia châu Âu khác là Pháp cũng đang tiếp tục chứng kiến sự gia tăng các trường hợp mắc mới COVID-19 với mức trung bình khoảng 23.000 ca một ngày, đặc biệt là thủ đô Paris trong bối cảnh nước này đang nỗ lực đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine. Tính đến ngày 8 tháng 3, số người được điều trị tại các phòng chăm sóc tích cực ở Pháp đã đạt mức cao nhất trong gần 4 tháng qua với hơn 3.800 bệnh nhân.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới. Những ngày này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều công việc quan trọng để góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết là vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong cái công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thực hiện luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp cũng như thực hiện luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đặc biệt là các cái văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh thì Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái chúng tôi cũng đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch của mặt trận các cấp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tập trung vào mấy vấn đề sau. Nhiệm vụ thứ nhất là tập trung tuyên truyền cho các cái tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ hai là Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ thực hiện tốt các cái hội nghị hiệp thương theo quy định của luật. Thế và vấn đề thứ ba là Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp để thành lập các cái tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định. Vấn đề thứ tư thì Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tổ chức các cái hội nghị cử tri ở nơi cư trú để lấy ý kiến, nhận xét của nhân dân đối với các cái ứng cử viên, cũng như là tổ chức hội nghị để vận động bầu cử cho các ứng cử viên tiếp xúc với nhân dân. Vấn đề thứ năm là Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ cùng với Ủy ban bầu cử cùng cấp để tham gia tiếp nhận các cái đơn thư kiến nghị phản ảnh của nhân dân liên quan đến công tác bầu cử.
Thưa đồng chí, thời gian qua thì Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì đã triển khai những cái công việc gì và đạt kết quả như thế nào rồi?
Cho đến thời điểm này thì Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng như là Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã thì cũng đã tổ chức xong cái hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thì Mặt trận Tổ quốc các cấp chúng tôi cũng đã hướng dẫn thế và đã phân bổ số lượng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương được có người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của luật. Thế và trong thời điểm hiện nay thì Mặt trận Tổ quốc các cấp thì cũng đã tổng hợp dần dần các cái kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong cái thời gian tới là gì để phục vụ tốt cho cái cuộc bầu cử ở trên địa bàn, thưa đồng chí?
Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc chúng tôi sẽ tiếp tục xác định một số những vấn đề sau. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân thế và trong cử tri về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong năm 2021 để nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Vấn đề thứ hai là Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt các cái nội dung để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai và lần thứ ba theo quy định của luật. Vấn đề thứ ba thì chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch để giám sát các cái nội dung công tác bầu cử của Mặt trận các cấp cũng như là của Ủy ban bầu cử các cấp theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vấn đề thứ tư nữa là chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch để tổ chức tốt các cái hội nghị cử tri ở nơi cư trú để lấy ý kiến, nhận xét của nhân dân đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cũng như là tổ chức các cái hội nghị vận động bầu cử cho các ứng cử viên. Thế và một vấn đề nữa cuối cùng là sẽ phối hợp cùng với các cái cơ quan chức năng là tập trung là xem xét giải quyết những cái đơn thư kiến nghị phản ảnh của nhân dân liên quan đến công tác bầu cử, đặc biệt là tuyên truyền cho nhân dân về những cái âm mưu thủ đoạn của các cái thế lực thù địch mà xuyên tạc về cuộc bầu cử để góp phần vào cái thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân các cấp.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Chelsea đánh bại Everton 2-0 để bảo vệ vị trí thứ tư, đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 11 dưới thời huấn luyện viên Tuchel. Ở phút thứ 31, Chelsea tạo được khác biệt với công lớn thuộc về Havertz, Hudson-Odoi chọc khe với Marcos Alonso băng xuống trước khi hậu vệ này căng ngang cho Havertz đệm bóng cận thành. Bóng đập người Ben Godfrey khiến thủ môn Jordan Pickford không thể cản phá, bàn mở tỷ số được tính là pha phản lưới của Godfrey. Ở phút thứ 64, Havertz tận dụng tốc độ để đột phá, buộc thủ môn Pickford phạm lỗi trong vùng cấm. Trên chấm 11m, Jorginho thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea. Bất bại lần thứ 11 liên tiếp, Chelsea bảo vệ vị trí thứ tư trước sức ép của West Ham. Đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo West Ham từ khi được Manchester United đem cho mượn tiền vệ Jesse Lingard, vừa lập đại công chiến thắng 2-0 trước Leeds United để cùng đội bóng London trong cuộc đua top 4 ngoại Anh. Ở phút thứ 20, cựu sao Manchester United dàn xếp pha phối hợp với đồng đội Sash Berama rồi tự mình cầm bóng đột phá vào vòng cấm địa Leeds United, buộc hậu vệ Luarling phải tung chân cản phá. Trên chấm 11m, Lingard tự mình thực hiện cú sút phạt dù phải dứt điểm 2 lần mới thắng nổi thủ môn của Leicester, mở tỷ số của trận đấu. Ở phút thứ 28, từ tình huống đá phạt góc của Aaron Creswell, Gary Dawson lao người đánh đầu không thể cản phá, buộc thủ môn Melier lần thứ 2 trong trận phải vào lưới nhặt bóng. Với 48 điểm, West Ham tạm vượt Everton để giành vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Họ còn kém đối thủ cùng thành phố Chelsea 2 điểm nhưng còn trong tay một trận chưa đá. Inter Milan đã tiến thêm một bước trên con đường hướng tới danh hiệu vô địch Serie A mùa giải năm nay khi đánh bại Atalanta với tỷ số 1-0. Ở hiệp 1, nhiều cơ hội nguy hiểm không thể biến thành bàn thắng. Sang hiệp thứ 2, thế trận nhỉnh hơn vẫn thuộc về Atalanta với khả năng cầm bóng tốt, nhưng bước ngoặt của trận đấu lại thuộc về Inter ở phút thứ 54. Từ tình huống phản góc, bóng đến đúng chân của trung vệ Suria và anh này đã nhanh chóng dứt điểm tung lưới thủ môn Sportinello, đưa đội chủ nhà vượt lên. Inter bảo toàn được lợi thế mong manh đến hết trận để có chiến thắng thứ 7 liên tiếp ở Serie A. Tham dự giải Doha Open 2021, tay vợt Thụy Sĩ Roger Federer được phân loại hạt giống số 2 tại giải và sẽ tham gia thi đấu vòng 2 ngày 9 tháng 3. Dù chỉ là giải đấu thuộc hệ thống ATP 250, nhưng sự góp mặt của cựu số 1 thế giới đang sở hữu kỷ lục 20 Grand Slam đã thu hút người hâm mộ. Sân chơi kỳ này sẽ là màn khởi đầu một giải mới đầy khó khăn đối với tàu tốc hành Federer. Trước đó, Federer đã nghỉ thi đấu hơn một năm vì trải qua hai ca phẫu thuật đầu gối và Doha Open 2021 được xem là nơi huyền thoại sống người Thụy Sĩ kiểm chứng khả năng cạnh tranh danh hiệu mùa này.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 3, khu vực phía Tây, mây thay đổi đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái, chiều nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, có thể có dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.